Đế Bá, chương 4783, gió nổi lên, góc truyện audio.com, gió hô hô vang lên, gió nổi lên, hung hiểm tới Phong Hóa Hạp Cốc. Lý Thất Dạ đi ra thạch ốc, đứng ở trong thôn hướng mặt ngoài nhìn lại, chỉ thấy lúc trời đã tối xuống, mây đen trên bầu trời đã bao phủ lại toàn bộ Phong Hóa Hạp Cốc. Phong Hóa Hạp Cốc là to lớn bực nào, toàn bộ Phong Hóa Hạp Cốc vượt ngang toàn bộ Thạch Nguyên, đem Thạch Nguyên xé thành hai nửa, có thể nói toàn bộ Phong Hóa Hạp Cốc từ đầu tới đuôi chỉ sợ là vượt ngang mấy trăm vạn dặm, thậm chí là ngàn vạn dặm. Dáng dấp to lớn của Phong Hóa Hạp Cốc như vậy, lúc này toàn bộ hẻm núi đều bị bầu trời mây đen bao phủ, cái này có thể tưởng tượng mây đen là to lớn bực nào. Giờ này khắc này, nếu có thể đứng ở trên không trên hướng xuống nhìn tới, mây đen bao phủ Phong Hóa Hạp Cốc tựa như là một đầu hắc long to lớn này thân thể là kéo dài ngàn vạn dặm, giống như là chiếm cứ tại trên đại địa. Hô, 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 thanh âm vang lên, cát bay đá chạy, gió lớn nổi lên, trong Phong Hóa Hạp Cốc không biết có bao nhiêu hoa cỏ cây cối bị gió lớn thổi làm khom người xuống, cũng không biết có bao nhiêu cát bụi bị thổi cuồn cuộn đi. Gió nổi lên, ở thời điểm này, trong Phong Hóa Hạp Cốc còn có tu sĩ cường giả hoặc phàm nhân không có trốn đi, đều bị dọa xoay người bỏ chạy. Gió nổi lên, mau trở lại thôn. Ở trong Phong Hóa Hạp Cốc không ít thôn trang thổi lên kèn lệnh, đây là đang triệu hoán những người còn không có về thôn trang, cũng là đang cảnh cáo lấy khách bên ngoài mới vào Phong Hóa Hạp Cốc. Khi gió nổi lên, không chỉ là người dừng lại tại trong Phong Hóa Hạp Cốc, ngay cả phi cầm tàu thú trong Phong Hóa Hạp Cốc đều nhao nhao trốn đi, bọn chúng sinh hoạt ở trong Phong Hóa Hạp Cốc, khi gió nổi lên, bọn chúng đều biết hung hiểm Phong Hóa Hạp Cốc muốn tới. Khi gió nổi lên, cửa thôn chỗ cột đá đứng vững vàng kia phát sáng lên, trên cột đá này tất cả phù văn đều trong chớp mắt này phát sáng lên, tản ra quang mang. Ở thời điểm này, mỗi một cái phù văn đều bao hàm quang mang trong suốt, tia sáng này tựa hồ vẫn luôn chất chứa tại trong phù văn, lúc có nguy hiểm tiến đến, nó mới có thể sáng lên. Quang mang trong suốt tại trong phù văn chảy xuôi, quang mang như vậy tựa hồ thuận phù văn mà chảy xuôi, nó không phải do trên hướng xuống chảy xuôi, mà là từ dưới lên trên chảy xuôi. Khi phù văn sáng đến trình độ nhất định, phù văn trên cột đá giống như là không ngừng từ dưới đất hấp thu lực lượng, quang mang lóe sáng lên này, tựa hồ chính là dưới mặt đất liên tục không ngừng lực lượng chống đỡ, không có lực lượng như vậy liên tục không ngừng chống đỡ, cột đá phù văn căn bản cũng không khả năng một mực kiên trì, nó sẽ rất nhanh dập tắt. Nghe được bồng một tiếng vang lên, khi quang mang phù văn trên cột đá sáng đến trình độ nhất định, cột đá lập tức phun ra quang huy, trong chớp mắt này, phun ra hào quang lập tức bao phủ lại toàn bộ thôn trang, cái này khiến toàn bộ thôn trang đều giống như là bị một tầng màng ánh sáng bao phủ lấy. Chính là từ trong trụ đá vẩy xuống hào quang bao phủ toàn bộ thôn trang, khiến cho toàn bộ thôn trang đều tại quang huy che chở, nó có thể khu trừ hết thảy tà ác. Cột đá phun ra quang huy, cái này không chỉ có ở thôn trang Thạch Hoa Hoa mới có một màn này, trên thực tế, ở trong Phong Hóa Hạp Cốc chỉ cần cửa thôn có một cây cột đá như vậy, ở thời điểm này, mỗi một cái cột đá thôn trang đều phun ra rơi xuống quang huy, mặc kệ từng thôn trang này có người. Góc truyện audio.com, hay không ở lại, chỉ cần có cột đá tại, bọn chúng cũng sẽ ở lúc này phun ra hạ quang huy. Đặc biệt là vào lúc này dưới tình huống mây đen bao phủ toàn bộ Phong Hóa Hạp Cốc, cái này khiến từng cái cột đá thôn trang giống như là đèn sáng trong bóng tối, lúc này nếu như ngươi tại Phong Hóa Hạp Cốc lạc đường mà nói, như vậy có thể thông qua từng cây cột đá này, có thể tìm được con đường trở về thôn trang. Lúc này, Lý Thất Dạ đứng tại cửa thôn, nhìn xem cột đá này, nhìn xem cột đá phát tán đi ra quang mang. Thời điểm Lý Thất Dạ ánh mắt ngưng tụ, hắn nhìn về phía cột đá, ở trong mắt Lý Thất Dạ, không chỉ là thôi diễn phù văn trên cột đá này, đừng nói là người bình thường, chính là kinh thế cường giả, đều xem không hiểu phù văn trên cột đá. Nhưng là ở trong mắt Lý Thất Dạ, phù văn trên cột đá nó là có thể diễn hóa thành vô thượng thiên chương, nó đang diễn hóa lấy, không giờ khắc nào không biến hóa. Mà lại ở trong mắt Lý Thất Dạ, phù văn trên cột đá không chỉ đang diễn hóa, nó còn lưu động, nó từ trên cột đá chảy dòng vào dưới mặt đất. Đồ vật sâu dưới lòng đất là người khác không thấy được, nhưng ở trong mắt Lý Thất Dạ, đây hết thảy đều nhìn một cái không sót gì. Chỗ sâu dưới đất chính là một đầu đại mạch vô hình, làm cho không người nào có thể tìm kiếm. Đại mạch giấu dưới mặt đất như là một đầu cự long ẩn núp, lực lượng bàng bạc vô tận của nó dưới đất vô thanh vô tức chảy xuôi. Cứ như vậy, cột đá thẳng xuống dưới đất, phù văn cắm rễ ở trong đại mạch dưới đất, mỗi một cái phù văn hợp thành pháp tác ở trong đại mạch dưới đất theo lực lượng đại mạch mà chảy xuôi lấy. Phải biết, ở trong Phong Hóa Hạp Cốc có bao nhiêu cột đá, có bao nhiêu thôn trang, từng cây cột đá này cắm rễ phù văn ở đại mạch dưới đất, sẽ ở trong đại mạch dưới đất sâu chuỗi thành một trinh, tạo thành một cái tuyệt thế vô song đại trận dưới đất. Cũng chính bởi vì vậy, một cái tuyệt thế vô song đại trận như vậy, nó từ đại mạch phía dưới liên tục không ngừng hấp thụ lực lượng như vậy bị phun ra tại trong mỗi một cái thôn trang, thủ hộ thôn trang này đến thôn trang khác trong phong hóa hạp cốc. Có thể thấy rõ toàn bộ đại thế ảo diệu, liền có thể minh bạch nguyên lý trong đó, trên thực tế, tại dưới mặt đất phong hóa hạp cốc có giấu một đầu đại mạch, tại trong đại mạch có người nghịch thiên vô địch chôn xuống một cái đại trận. Về phần trong phong hóa hạp cốc từng cái cột đá cửa thôn, đây chẳng qua là từng cái mắt lưới trong toàn bộ đại trận mà thôi. Hạng người nghịch thiên tuyệt thế vô song này trong này bày ra một cái đại trận như vậy, vì tại thời điểm hung hiểm phong hóa hạp cốc đến, thủ hộ lấy mỗi một cái thôn trang trong phong hóa hạp cốc. Đích thật là đại thủ bút, đây là che chở hậu nhân. Lý Thất Dạ nhẹ nhàng vỗ vỗ cột đá, không khỏi khen một tiếng, nói ra. Lối suy nghĩ rất khéo léo, đây chính là một trong tam đại mạch năm đó, người biết thế nhưng là lác đác không có mấy. Đại thế dưới mặt đất cất giấu rất nhiều bí mật, người biết bí mật này cũng không nhiều, năm đó lại có người có thể dưới đất bố trí xuống đại thế như vậy, đích thật là không phải tầm thường, cái này không chỉ là bởi vì hắn rất cường đại, mà hắn cũng biết một số bí mật năm đó. Nhìn cột đá, Lý Thất Dạ không khỏi nhẹ nhàng sờ soạng một chút cột. Góc truyện audio.com Đá, hắn cũng không khỏi cười cười, một cây cột đá như vậy, thoạt nhìn là đơn độc một cây, trên thực tế, nó là một bộ phận đại trận dưới mặt đất của toàn bộ phong hóa hạp cốc. Nếu có người muốn lấy đi một cây cột đá như vậy, căn bản cũng không có tác dụng. Truyền thuyết đây là thạch tổ chúng ta lưu lại. Tại thời điểm Lý Thất Dạ thưởng thức phù văn trên cột đá, thạch hoa hoa cũng không khỏi có chút kiêu ngạo, nói ra. Truyền ngôn nói, thạch tổ chúng ta tại Thạch Nguyên đặt vững cơ nghiệp, hắn ngay ở chỗ này lưu lại cột đá chống cự hung hiểm phong hóa hạp cốc để cho thạch nhân tộc chúng ta có thể ở trong phong hóa hạp cốc an cư lạc nghiệp. Thạch Hoa Hoa kiêu ngạo như vậy, cái này cũng chẳng có gì lạ, trên thực tế, ở trong thạch nhân tộc không biết có bao nhiêu người lấy thạch tổ Chu Hắc Áp làm ngạo, cũng không biết có bao nhiêu người cả đời đều sùng bái thạch tổ. Thạch tổ chúng ta là một trong đạo quân ghê gớm nhất vạn cổ đến nay. Nói đến đây, Thạch Hoa Hoa cũng không khỏi kiêu ngạo mà tuyên bố. Mặc dù Thạch Hoa Hoa chưa thấy qua bao nhiêu sự đời, nhưng đối với rất nhiều công tích vĩ đại của Thạch Tổ, hắn lại nghe được không ít, có thể nói là nghe nhiều nên thuộc. Thậm chí có thể nói, liên quan tới công tích vĩ đại của Thạch Tổ, mỗi một cái thạch nhân tộc đều sẽ truyền tụng, đều từng nghe nói qua. Là một gia hỏa vô cùng ghê gớm, Lý Thất Dạ không khỏi nhẹ gật đầu, cười cười nói ra. Cũng là một gia hỏa không theo đạo lý ra bài, có đôi khi cũng rất không đáng tin cậy. Tên Thạch Tổ tại trong lịch sử bát hoang, có thể nói là có thể lưu lại nồng đậm một bút, nhưng lai lịch hắn thần bí không gì sánh được, không có bất kỳ người nào biết cấp căn của hắn. Nhưng là, Lý Thất Dạ lại biết, mặc kệ Thạch Tổ Chu Hắc Áp là đi che giấu mình cấp căn như thế nào, nhưng là cái này đều chạy không khỏi hai mắt Lý Thất Dạ, giống như thôi diễn phù văn trên cột đá này, Lý Thất Dạ cũng biết đây là xuất từ thủ bút của ai. Dù sao, mỗi một cái tồn tại kinh tài tuyệt diễm, đều sẽ có độc nhất vô nhị lạc ấn của hắn, mặc kệ hắn là cỡ nào cẩn thận, đều sẽ lưu lại dấu vết độc nhất vô nhị thuộc về chính hắn để lại, chính là từ trong dấu vết độc nhất vô nhị này, Lý Thất Dạ liền có thể suy tính ra lai lịch của hắn, cước căn của hắn. Ngay lúc này, cuồng phong phong hóa hạp cốc ngừng lại, đã không còn thanh âm hô hô vang lên, toàn bộ phong hóa hạp cốc lập tức an tĩnh lại. Muốn tới, chúng ta không cần đứng gần như vậy. Khi tiếng gió ngừng, Thạch Hoa Hoa không khỏi vì thế mà kinh ngạc thấp giọng nói với Lý Thất Dạ, chính hắn nói cũng không khỏi lui về sau mấy bước, mười phần cẩn thận nhìn qua bên ngoài. Cái này không thể nói là Thạch Hoa Hoa nhát gan, trên thực tế, bất luận là người từ bên ngoài đến, hay là cư dân phong hóa hạp cốc đều đối với hung hiểm trong phong hóa hạp cốc kiêng kỵ vạn phần, đối với hung hiểm như vậy, trong nội tâm cũng có một loại kính sợ không nói được. Đối với cư dân phong hóa hạp cốc tới nói, kính sợ như vậy, hoặc là vừa ra đời liền đã lạc ấn tại trong linh hồn. Ở thời điểm này, sương phong hóa hạp cốc bắt đầu lên, sương mù khuếch tán rất nhanh, lập tức tràn ngập toàn bộ phong hóa hạp cốc, mê vụ bao phủ toàn bộ phong hóa hạp cốc lập tức âm u rất nhiều. Nhưng là, loại âm u này, không hề giống là hắc. Góc truyện audio.com, ám đến từ dưới mặt đất. Loại âm u này rất kỳ lạ, thật giống như trời mới vừa vặn sáng, trong núi bị sương mù nồng nặc bao phủ, đưa tay không thấy được năm ngón, nhưng lại không hắc ám, mọi người chỉ là thấy không rõ cảnh tượng trước mắt mà thôi, loại cảm giác này mười phần quỷ dị. Muốn tới, khi sương mù bao phủ phong hóa hạp cốc, Thạch Hoa Hoa giật mình, thấp giọng nhắc nhở Lý Thất Dạ. Ở thời điểm này, nghe được đông, đông, đông thanh âm vang lên, từng đợt thanh âm trầm thấp truyền đến, thanh âm trầm thấp này rất nhỏ, nếu như ngươi không nghiêng tai cẩn thận đi lắng nghe, chỉ sợ còn có thể nghe không được. Thanh âm đông, đông, đông này từ xa đến gần, tựa hồ là từ đằng xa truyền đến, nhưng cẩn thận đi nghe, lại hình như là từ dưới đất. Cách chương.